Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 1, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 4 tháng 4 năm 1998. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi ở tại địa phương này, đây là lần thứ ba ở Tân Gia Ba nói riêng bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Trong quá khứ 10 năm, chúng tôi tại trên toàn thế giới, rất nhiều quốc gia địa phương đã giảng qua bộ kinh này rất nhiều lần. Tính cho đến lần này là giảng lần thứ 10. Cứ mỗi một lần giảng, nếu quý vị có nghe lại những băng giảng cassette mà so sánh, thì quý vị sẽ phát hiện điều giảng khác nhau. Vì sao lần này lại nghĩ đến phải giảng bộ kinh này? Vì gần đây chú tâm xem bộ kinh này có rất nhiều chỗ ngộ và khải thị. Như cổ đại đức có nói, mỗi năm cảnh giới khác nhau, phải nên đem những chỗ ngộ này, những tâm đắc này trình bày, chia sẻ cùng với chư vị đồng tu. Lần này chúng tôi tuyên giảng sẽ giảng trọng điểm ở nơi hành và chứng. Nay các vị đồng tu có thể nói đều là những vị tu hành đã lâu, hôm nay đến giảng đường tham gia buổi giảng kinh này đều không phải là sơ học, đều là những vị tu hành đã lâu. Quý vị cũng biết mỗi một bộ kinh đều có giáo lý hành quả, bốn bộ phận này trong Phật pháp cũng gọi là giáo kinh, lý kinh, hành kinh, quả kinh. Văn tự của bộ kinh này là thuộc về giáo. Trong văn tự có tường thuật lý luận và đạo lý là thuộc về lý. Ngoài ra còn có chỉ dạy chúng ta cách tu học như thế nào, chúng ta phải y theo lý luận và phương pháp như trong kinh này chỉ dạy, thực hiện trong cuộc sống của chúng ta thì gọi là hành kinh. Chúng ta tu hành khi đạt đến cảnh giới, đem cảnh giới của mình đã đạt được đối chiếu với trong kinh này gọi là ấn chứng. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sanh, và lúc bình thường cách làm đối với mọi người, mọi việc, mọi vật có giống như trong kinh Phật chỉ dạy cho chúng ta hay không thì gọi là chứng. Cho nên trong kinh có giáo lý hành quả, chúng ta học tập thì có tính giải hành chứng. Những năm về trước chúng tôi giảng bộ kinh này, mục tiêu nghiêng nặng về tính và giải. Hy vọng chư vị đồng tu sau khi nghe rồi thì có thể sanh lòng tin, có thể hiểu rõ nghĩa lý trong kinh điển. Nhưng chúng tôi giảng lần này sẽ giảng trọng điểm ở nơi hành và chứng. Chúng ta học tập bộ kinh này. Trong bộ kinh này, mỗi một chữ, mỗi một câu làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, thực hiện trong công việc hàng ngày của chúng ta, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật, giao tế. Cách học tập như vậy thì rất có ý nghĩa, rất có thọ dụng. Cho nên lần này chúng tôi giảng bộ kinh này có nhiều chỗ khác với xưa kia đã giảng. Đối với phần giáo lý, chúng tôi sẽ lược bỏ phần này, chuyên môn giảng về hành pháp. Trước kia đã giảng phần giáo lý rất nhiều lần, có băng giảng cassette và băng video, cũng có một bộ giảng nghĩa phát hành, quý vị đều có thể làm tham khảo. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng bộ kinh này thì lược bỏ phần huyền nghĩa. Trong bộ giảng nghĩa gồm có 4 cuốn, phần huyền nghĩa 1 cuốn, tức là đã chiếm hết 1/4. Hôm nay chúng tôi trực tiếp giảng phần kinh văn, bắt đầu giảng từ phần kinh văn. Nhưng trước khi giảng phần kinh văn, đề mục không thể lược bỏ, vẫn phải trước tiên giảng đề mục. Đề mục của bộ kinh này là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Ngài đem 2 loại bản dịch đời nhà Hán và đời nhà Tống hội tập lại thành bộ kinh này. Đích thật là vô cùng hoàn hải, vô cùng hoàn hảo. Ngài hội tập được rất là viên mãn. Ngài đem ý nghĩa của 12 loại bản dịch trong kinh Vô Lượng Thọ, bên trong bao hàm ý nghĩa vô cùng viên mãn. Không chỉ là 12 loại bản dịch trong kinh Vô Lượng Thọ, thật tại mà nói, Đức Thế Tôn đã nói tất cả pháp trong 49 năm đều không lìa khỏi đề kinh này. Đề kinh này là cương lĩnh, đã bao hàm trong cương lĩnh này. Đức Thế Tôn thuyết pháp như vậy, 10 phương 3 đời, tất cả chư Phật Như Lai đều vì tất cả chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn, cũng không lìa khỏi đề kinh này. Đề kinh này là tổng cương lĩnh, là đại viên mãn của Phật pháp. Chúng ta từ trong đề kinh này mà khởi lòng tin, từ trong đề kinh này mà lãnh hội tính giải hành chứng được viên mãn. Đề kinh là Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Vì muốn giảng giải một cách dễ hiểu, chúng tôi đem đề kinh này chia thành 8 tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là chữ Phật. Phật là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán, thông qua sự ủng hộ của nhà nước, tổ chức phiên dịch kinh Phật đại quy mô. Công việc phiên dịch kinh Phật, thật tại mà nói, vô cùng gian nan khó khăn. Thời đại đó ở Trung Quốc, văn tự cũng không nhiều, có rất nhiều ý nghĩa trong kinh điển mà trong văn tự Trung Quốc cũng không có. Vì vậy bắt đắc dĩ phải tạo chữ. Cũng vì phiên dịch kinh Phật mới tạo ra rất nhiều chữ mới. Như chữ Phật này cũng vào thời đó được tạo ra. Vào thời đó không có chữ này. Phật là người, cho nên dùng chữ Phật cộng thêm bộ nhân bên cạnh thì thành cái âm Phật. Đó là hợp thành một chữ mới. Phật giáo khi chưa truyền đến Trung Quốc không có chữ này. Chữ Phật này là chữ mới tạo. Khi chúng ta đọc chữ này thì đọc thành cái âm Phật. Nếu đọc đủ âm thì gọi là Phật Đà Gia. Vì người Trung Quốc thích đơn giản nên chỉ lược xưng, cho nên đã lược bỏ hai cái âm cuối, chỉ gọi là Phật. Phật là ý nghĩa giác ngộ. Đây là mọi người đều hiểu được. Phật bao hàm ba ý nghĩa, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ba cái ý nghĩa này cũng rất sâu, rất rộng. Chúng ta học Phật là phải học giác ngộ. Giác thì không mê. Giác mà không mê thì người này đã thành Phật. Chúng ta học Phật cũng đã học nhiều năm. Từ khi tôi học Phật cho đến ngày nay, năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, tiếp xúc được Phật Pháp. Năm nay 70 mấy tuổi rồi. Có giác ngộ hay không? Không thể nói không có. Đã có giác ngộ đôi chút. Hay nói cách khác, đối với Pháp thế gian và xuất thế gian không mê hoặc. Không mê hoặc tức là không bị nó chuyển. Nghĩa là thế nào? Người thông thường khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì sẽ khởi tâm động niệm, sẽ khởi sanh tham sân si mạng. Nhìn thấy đẹp thì thích xem, nghe được hay thì thích nghe. Đây tức là mê rồi. Người giác ngộ nhìn thấy đẹp hoặc không đẹp đều là như nhau. Vì tâm họ thanh tịnh bình đẳng. Vì sao đều là như nhau? Thật tại mà nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đẹp là hư vọng, không đẹp cũng là hư vọng. Cho nên đều là bình đẳng. Thì tâm không bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Đây tức là giác ngộ. Cho nên chúng ta là những người học Phật, thời thời khắc khắc phải phản tỉnh, phải kiểm điểm tự mình thật sự có giác ngộ hay không. Rốt cuộc giác ngộ đến trình độ nào thì ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì phải tự trắc nghiệm mình, xem mình có công phu hay không. Nếu nghe người ta khen ngợi mình thì liền sanh tâm vui mừng. Khi nghe người ta hủy báng thì trong tâm rất khó chịu. Còn kém lắm. Vẫn là một kẻ phàm phu. Vẫn còn tạo lục đạo sanh tử luân hồi. Vậy phải làm sao đây? Công phu là ngay khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, đều có thể duy trì được cái tâm rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, như như bất động, thì mới gọi là học Phật. Các đồng tu học Phật chúng ta thì mới nhập Phật môn. Bài học đầu tiên là tiếp nhận tam quy y. Chúng tôi có giảng tam quy y rất rõ ràng, rất minh bạch. Rốt cuộc quý vị đã quy chưa? Quy tức là hồi quy. Hồi đầu y là nương tựa. Rốt cuộc quý vị đã hồi quy chưa? Quý vị có nương tựa hay không? Nếu tâm quy y trên hình thức, chỉ làm theo nghi thức, trên thực tế chưa có hồi đầu, vẫn không có nương tựa, nghi thức quy y này là giả, không phải thật, có danh không thật. Quy y Phật tức là giác mà không mê. Quy y Pháp là chánh mà không tà. Quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Chúng ta có làm được ba điều này hay chưa? Ba điều này đều ở trong đề kinh, cho thấy đề kinh này rất viên mãn. Sau khi tự giác thì mới giác tha. Thật tại mà nói, giác tha cũng là chuyện không dễ gì làm. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, vì sao phải giác tha? Tự mình hết lòng tu học, tôi không muốn giác tha. Giác tha tức là giáo hóa chúng sanh, đi độ họ. Tôi tự độ mình thì được rồi, cần gì phải đi độ người khác? Đợi khi tôi thành Phật thì mới đi độ người khác, có được không? Xin thưa với quý vị, nếu quý vị có cái ý niệm này, tôi nói thật cho quý vị biết, quý vị không thể thành Phật. Vì sao không thể thành Phật? Vì tự giác là phá phiền não chướng, giác tha là phá sở tri chướng. Quý vị đã phá phiền não chướng thì thành chánh giác. Chứng được cảnh giới đó là địa vị A-la-hán và Bích Chi Phật. Tại trong viên giáo thì địa vị này gọi là thất tính Bồ-Tát. Viên giáo là thất tính trở xuống. Trong biệt giáo gọi là Tam Hiền Bồ-Tát, chưa đăng địa. Tức có nghĩa là nếu quý vị không phát tâm giúp đỡ người khác thì quý vị không thể phá sở tri trướng. Cho nên nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát tâm tự độ độ tha, toàn tâm toàn lực mà giúp cho người khác học Phật. Chúng ta biết được bao nhiêu thì giúp người bấy nhiêu, tuyệt đối không có lận pháp. Thì công đức lợi ích này rất thù thắng. Công đức lợi ích gì? Tức là khi nãy đã nói, phá được nhị chướng. Sau khi đã phá nhị chướng thì quý vị là chân Bồ Tát, không phải là giả Bồ Tát, là chân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Tại vì sao? Vì quý vị đã siêu việt thập pháp giới. Không những siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, mà quý vị đã chứng được nhất chân pháp giới. Hay nói cách khác, cuộc sống của quý vị giống như cuộc sống của Pháp Thân Đại Sĩ nhất chân pháp giới. Cuộc sống hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới cao nhất thì vẫn phải không ngừng tự hành quả tha, nhất định phải phá hết vô minh. Vô minh tức là vọng tưởng, phải đoạn cho sạch sẽ rốt ráo thì quý vị mới giác mãn. Ý nghĩa của chữ mãn này là viên mãn. Nếu đã đoạn hết vọng tưởng vô minh thì gọi là mãn, thì là thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Ở đây nói chữ Phật này là chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đích thật chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Bộ kinh này là do Ngài nói. Chỉ có bậc chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn thì mới có năng lực tuyên dương đại pháp cứu cánh viên mãn cho chúng ta. Chúng ta đọc bộ kinh này thì có thể thâm nhập lý giải. Bộ kinh này không những là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không nói pháp môn này, không một vị Phật nào mà không tán tán tịnh độ. Cho nên hai chữ Phật thuyết này khác với Phật thuyết trong những kinh điển khác. Hai chữ Phật thuyết trong những kinh điển khác là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, còn Phật thuyết trong bộ kinh này là tất cả chư Phật Như Lai thấy đều nói bộ kinh này. Cái cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Cho nên ý nghĩa chữ Phật này là rất đặc biệt, rất sâu rộng. Tiểu đoạn thứ hai là chữ thuyết. Thuyết là thuyết pháp. Vào thời xưa, chữ thuyết và chữ duyệt là cùng một chữ, nhưng khi đọc thì có hai cái âm. Chúng ta đọc trong sách Luận Ngữ. Sách Luận Ngữ là sách xưa. Bài học đầu tiên trong sách Luận Ngữ vừa mở đầu là: học như thời tập chi, bất duyệt duyệt hồ. Quý vị thấy chữ đọc âm duyệt, trên thực tế là chữ thuyết. Chữ đó là chữ thuyết. Vào thời đó thì đọc âm duyệt. Duyệt có nghĩa là vui sướng, hay nói cách khác, người vui sướng thì Ngài nói, không vui sướng thì không nói, vui sướng mới nói. Bổ nguyện của Phật là phổ độ chúng sanh. Nhìn thấy căn cơ của chúng sanh đã thành thục, có thể tiếp nhận pháp môn này, thì Ngài rất là hoan hỷ, vui mừng, vui vô cùng hoan hỷ. Cái tình hình này chúng ta bình tĩnh mà tư duy thì sẽ hiểu rõ. Phật muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đều được thành Phật, đều được thành cứu cánh viên mãn Phật. Mà trên thực tế, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Ý nghĩa của hai chữ Phật này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch. Cái gì gọi là thành Phật? Thành Phật có lợi ích gì? Không thành Phật thì có gì, có khác gì? Xin thưa với quý vị, không thành Phật thì khác hẳn với thành Phật. Không thành Phật thì quý vị có phiền não, có vọng tưởng, quý vị có tai nạn, quý vị phải chịu khổ. Trong kinh Phật thường nói sanh già bệnh chết khổ, tam khổ và bát khổ, quý vị không có cách nào lìa khỏi. Sau khi đã học Phật thì phải học thành Phật mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các khổ. Hết thể tất cả các khổ trong thế gian và suốt thế gian, thấy điều xa lìa Đây là lợi ích của sự học Phật. Ngoài ra còn có một lợi ích khác. Nếu chúng ta không thành Phật, đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh mờ mịt không biết gì cả, đây cũng là cái khổ. Sau khi thành Phật thì biết rõ tận hư không khắp pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ không có bắt đầu, vị lai không có kết thúc. Không một thứ nào mà không hiểu rõ, không một thứ nào mà không minh bạch. Sự hiểu rõ đó không phải là tưởng tượng, cũng không phải là suy đoán. Hiện nay trong thế gian này, trong mấy năm gần đây, tai nạn xảy ra quá nhiều. Những sách nói về sự nói về dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc rất nhiều. Lần này tôi từ Úc Châu trở về, nhìn thấy sư Ngộ Hạnh đến các tiệm sách. Sư nói với tôi rằng sư nhìn thấy có mười mấy loại sách nói về dự ngôn do người ngoại quốc viết, đều nói trong tương lai sẽ có xảy ra tai nạn gì đó. Những lời tiên tri đó có đúng hay không? Không đúng lắm. Vì sao không đúng lắm? Vì lời tiên tri của họ đều là từ trong số học mà tính toán, suy đoán ra. Cũng có lúc tính sai, chỉ cần tính sai một con số nhỏ thì là không đúng. Còn Phật nói cho chúng ta thì rất đúng. Vì sao Ngài nói rất đúng? Vì chính mắt Ngài đã thấy, chính tai đã nghe, thì không có lý nào mà không đúng. 3.000 năm trước Phật xuất thế, 3.000 năm sau xã hội hiện nay, Phật đều biết rõ và nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Quý vị đồng tu cũng có đọc qua kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói trạng huống xã hội hiện nay của chúng ta. Ngài nói rất tường tận, Ngài nói không sai chút nào. Thời kỳ mạt pháp chính là thời đại này của chúng ta. 2.500 năm sau, trong thời đại này là đấu tranh kiên cố, quốc gia đấu với quốc gia, trong xã hội đoàn thể đấu với đoàn thể, con người đấu với con người, hai vợ chồng cũng cãi nhau, đều không tránh khỏi đấu tranh. Cho nên ngày nay chuyện đấu tranh đâu có gì lạ. Nếu không có đấu tranh thì lời của Phật nói đó không lẽ là nói sai rồi? Chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay khắp nơi đều có hiện tượng đấu tranh. Đức Phật rất là phi thường, Ngài nhìn thấy rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Ngài lại bảo với chúng ta rằng trong xã hội hiện nay, tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Số tà sư đó là ai vậy? Là ma con ma cháu. Bọn chúng chuyên môn đến phá hoại chánh pháp. Số người rất đông, nên Phật dùng cát sông Hằng để tỉ dụ. Cũng tức là nói loại tà sư nói pháp này đầy dễ trong xã hội này. Trong thời đại này chúng ta tiếp xúc được chánh pháp, đúng như trong kinh có nói: thiện căn phước đức nhân duyên đã trồng từ vô lượng kiếp, nay đã thành thục, thì quý vị mới có thể gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp mà có thể tinh tấn tu hành không ngừng, thì trong đời này quý vị nhất định được thành tựu. Thế nhưng cũng có những người gặp được chánh pháp, chúng tôi nhìn thấy tâm họ thối chuyển quá nhiều. Vì sao tâm họ lại thối chuyển? Vì thiện căn phước đức nhân duyên không đầy đủ. Trong ba điều kiện, chỉ cần thiếu một điều kiện thì tâm họ sẽ thối chuyển. Nếu cả ba điều kiện đều không đầy đủ thì không có lý nào mà không thối chuyển, nhất định sẽ thối chuyển. Cho nên chúng ta muốn đạo nghiệp của mình duy trì không thối chuyển thì quý vị phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu thiện căn phước đức của chúng ta còn thiếu kém cũng không sao, chỉ cần nhân duyên thù thắng thì có thể duy trì được. Chúng tôi đọc bộ chú giải trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Đại sư Thiện Đạo, bộ chú giải này cũng gọi là Tứ Thiếp Sớ, được phát hành rất rộng trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương của Tứ Thiếp Sớ, có nói được rất hay. Ngài bảo với chúng ta rằng những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào tứ độ tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên không đồng. Chúng ta không thể coi thường câu này. Cái duyên rất quan trọng, đều do gặp duyên không đồng. Nếu cái duyên của chúng ta thù thắng, tuy thiện căn phước đức của chúng ta mỏng một tí, nhưng cũng có thể đạt đến thượng thượng phẩm vãng sanh. Cách giảng này của Ngài khác với cách giảng của tiền nhân. Xưa kia chư cổ đại đức nghĩ rằng thượng thượng phẩm vãng sanh có lẽ đều là hàng Bồ Tát thượng tam phẩm, trung phẩm vãng sanh phải là A-la-hán và Bích Chi Phật, còn hạng phàm phu vãng sanh chỉ có hạ phẩm. Đó là chư cổ đại đức nói như vậy. Nhưng Ngài Thiện Đạo thì không nói như vậy. Ngài Thiện Đạo nói không có liên quan gì với Đại Thánh và Tiểu Thánh. Đại Thánh là Bồ Tát, Tiểu Thánh là Thanh Văn Duyên Giác. Ngài Thiện Đạo lại nói đều là do gặp duyên không đồng. Ngài nói câu này tức là hạng phàm phu chúng ta cũng có thể thượng thượng phẩm vãng sanh. Cái gì gọi là duyên? Mỗi ngày đọc kinh không gián đoạn, mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn thì gọi là duyên. Vào năm đầu dân quốc ở núi Linh Nham Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc có một đạo tràng chuyên niệm Phật, là đạo tràng của Tổ Ấn Quang. Đạo tràng này suốt năm tu Phật thất, tức là mỗi ngày đã Phật thất, một năm 360 ngày không có gián đoạn. Đây gọi là duyên. Một người vào trong niệm Phật đường niệm Phật, một năm 360 ngày, mỗi ngày đã Phật thất, không gián đoạn, trong tâm nghĩ đến Phật, trên miệng thì niệm Phật, thì họ làm sao mà không thành Phật? Đương nhiên thành Phật, vì duyên của họ thù thắng. Giả như họ niệm Phật niệm được 2-3 năm thì họ rời khỏi niệm Phật đường đi tìm đạo tràng khác thì tâm họ đã thối chuyển. Đi nghe người này thuyết pháp, nghe người kia thuyết pháp, tâm họ đã thay đổi chủ ý. Đây cũng là gặp duyên không đồng. Cho nên phải chuyên tâm niệm Phật, tham thiền học giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên là một pháp sư nghiên cứu kinh giáo, cái duyên thù thắng nhất tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng chỉ là vọng tưởng, cho đến bây giờ cũng chưa thành sự thật. Thật ra tôi muốn có những vị chí đồng đạo hợp tổ chức thành một hoằng pháp đoàn. Chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa. Những vị pháp sư giảng kinh đều có thể tham gia nhóm hoằng pháp đoàn này. Lúc bình thường mỗi ngày nghiên cứu thảo luận, ở trong nhà nghiên cứu thảo luận, mỗi đêm giảng kinh thuyết pháp suốt một năm 360 ngày. Vào thời xưa có giảng tự là một nơi chuyên môn giảng kinh, như Tông Thiên Thai và Hiền Thủ đều có giảng tự. Một năm 360 ngày, mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn, giảng một bộ kinh bền bỉ không ngừng, giảng đi giảng lại nhiều lần, giảng cho đến khi nào được thâm nhập thì không có lý nào mà không thành công. Từ trong giải môn được định khai huệ thì họ đã thành công. Như vào thời xưa có đại sư Thanh Lương ở núi Ngũ Đài, ngài chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong suốt một đời ngài đã giảng hết 50 lần. Người đời sau chúng ta khi đọc đến chuyện ký của ngài thì vô cùng ngưỡng mộ. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu một người muốn học Hoa Nghiêm, chỉ cần đến hội giảng kinh của ngài Thanh Lương, nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, nghe giảng 50 lần, thì họ làm sao mà không thành tựu? Nhất định được thành tựu. Phân lượng của kinh Hoa Nghiêm rất lớn, một ngày phải giảng 8 tiếng đồng hồ. Một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ là nói theo năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế là hai thời giảng kinh, tức là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, mỗi ngày hai thời giảng kinh. Đó là chúng ta thường thấy trong kinh nói như vậy. Hai thời là hai thời của thời cổ Ấn Độ. Một ngày một đêm của cổ Ấn Độ là sáu thời, ban ngày ba thời, ban đêm ba thời. Ban ngày là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban đêm là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Cho nên một ngày một đêm là sáu thời. Nay nói hai thời, một thời của Ấn Độ tức là hiện nay của chúng ta là 4 tiếng đồng hồ. Vậy hai thời của Ấn Độ tức là hiện nay của chúng ta là 8 tiếng đồng hồ. Quý vị nên biết, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày giảng dạy 8 tiếng đồng hồ, tâm của ngài làm gì có vọng tưởng? Không có vọng tưởng. Đây là nói về cái duyên thù thắng. Hiện nay đạo tràng của cư sĩ Lâm chúng ta, cái duyên cũng không kém. Mỗi đêm giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ có được 2 tiếng đồng hồ tâm địa thanh tịnh, nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, còn lại 22 tiếng đồng hồ thì nổi dậy vọng tưởng. Quý vị nói có được hay không? Cái duyên này không được. 22 tiếng đồng hồ nổi dậy vọng tưởng thì còn kém lắm. Cho nên quý vị muốn hỏi, vì sao ngày nay chúng ta tu hành không được thành tựu? Vì sao cái tâm này của chúng ta rất dễ lay động? Đạo lý thì ở tại chỗ này. Năm xưa, có lẽ khoảng 30 năm về trước, lúc tôi còn ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Minh Nam, vào lúc đó Thư viện Từ Quang tổ chức một khóa học gọi là Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa. Lúc đó có cư sĩ Thái Vinh Hoa từ Mã Lai A đến. Ông là học sinh khóa đầu tiên của Đại Chuyên Phật Giảng Tọa. Khóa đầu tiên của Đại Chuyên Phật Giảng Tọa có 4 học sinh, cho nên tôi rất quen biết với họ. Thế gian thật là vô thường. Hồi năm ngoái hay là năm kia, cư sĩ Thái Vinh Hoa đã qua đời. Tôi thấy ông đến trường học hành, thấy ông học Phật, thấy ông làm việc, thấy ông về hưu, thấy ông qua đời, thật là vô thường. Cũng là rất đáng được cho chúng ta cảnh tỉnh. Phật dạy cho chúng ta là dạy chúng ta phải thành Phật quả cứu cánh viên mãn, chứ không dạy chúng ta làm A-la-hán, cũng không dạy chúng ta làm Bồ-Tát. Người có căn tánh như vậy đi đâu mà tìm? Thật tại mà nói, người có căn tánh như vậy không phải không có, nhưng không có duyên. Tôi đã mong muốn nhiều năm, hy vọng có một thôn Di Đà, cũng là cái duyên cho chúng ta cùng nhau tu hành. Mỗi ngày ở trong thôn Di Đà niệm Phật không gián đoạn, giống như lão pháp sư Đế Nhàn dạy cho đồ đệ thợ vá chảo cái phương pháp đó rất hay. Ngày nay chúng ta cũng y theo cái phương pháp đó mà thực hành. Niệm Phật mệt rồi thì đi nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lại tiếp tục niệm, ngày đêm niệm không gián đoạn. Ở Úc Châu tôi có một đạo tràng nhỏ, gần đây đang tu khóa Phật thất. Ở đạo tràng đó có mười mấy vị đồng tu đến cộng tu. Bên cạnh niệm Phật đường hiện nay là chỗ phát hành kinh sách. Sau này tôi sẽ dọn chỗ phát hành kinh sách qua chỗ khác, tôi sẽ chuẩn bị dùng chỗ đó làm giường sạp cho nam chúng và nữ chúng. Ở bên cạnh niệm Phật đường, niệm mệt rồi thì qua bên cạnh nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lại tiếp tục vào niệm Phật đường niệm Phật. Đạo tràng của chúng tôi nhỏ chỉ có thể dung nạp 48 người. Chúng tôi cùng ứng cá nhân duyên này, 48 người này đến niệm Phật thì chúng tôi phải chọn lấy phương pháp của Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn. Khi mọi người đến ghi tên, không phải đến đạo tràng đó tu một cái Phật thất hoặc hai cái Phật thất, hễ ghi tên rồi tức là suốt đời ở trong niệm Phật đường. Như năm xưa Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn là quy định như vậy, tự ngài cũng không có xuống núi. Chúng ta ở trong niệm Phật đường nhất tâm nhất ý niệm Phật, cầu thượng thượng phẩm vãng sanh. Trong tương lai sau khi làm xong thì tôi sẽ đề mấy chữ cho niệm Phật đường là niệm Phật đường thượng thượng phẩm, không đề thượng trung phẩm mà là niệm Phật đường thượng thượng phẩm. Chỉ có 48 người cộng tu, thật sự là chí đồng đạo hợp. Vì muốn cho tín nguyện được kiên cố, ban đêm trong niệm Phật đường có giảng kinh. Tôi muốn giảng kinh có thể liên tục giảng từ 3 năm đến 5 năm thì không cần giảng nữa. Lúc đó mọi người đều lý giải, đều hiểu rõ, những nghi hoặc trong tâm đều đã nhổ trừ hết. Quý vị nên biết 48 người này mà đều thành Phật thật là không thể nghĩ bằng, là 48 vị Phật rất phi thường. Nếu quý vị không có cái duyên thù thắng thì không thể thực hiện được. Bây giờ tuổi tác của tôi đã cao, nếu vào niệm Phật đường niệm Phật thì tương lai hoằng pháp đoàn thì sao? Cho nên tôi thường khích lệ những vị pháp sư trẻ tuổi hãy phát tâm làm công việc hoằng pháp lợi sanh, tận tâm tận lực mà làm. Đến 60 tuổi hoặc là 70 tuổi thì về hưu. 70 tuổi về hưu là chế độ thời xưa của Trung Quốc chúng ta. Trong sách xưa có nói thất thập nhi trí sự, trí sự tức là về hưu. Vào thời xưa ở Trung Quốc, những người làm quan đến 70 tuổi là về hưu. Khi quý vị đến 70 tuổi thì quý vị có thể về hưu vào niệm Phật đường niệm Phật làm chuyện của mình. Có hai ngôi đạo tràng như vậy thì điều coi trọng giải và hành thì có thể đem Phật pháp hưng vượng lên. Cho nên nói đến chỗ Phật độ chúng sanh, khi nhìn thấy cái duyên của chúng sanh đã thành thục thì sanh lòng hoan hỷ vô lượng. Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta, chúng ta phải phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Quý vị muốn hỏi chúng ta làm những công đức nào mới là lớn nhất, cái công đức ý nghĩa thù thắng nhất chính là tổ chức hoằng pháp đoàn và xây dựng niệm Phật đường thượng thượng phẩm vãng sanh. Cái công đức này là bậc nhất, là công đức vô lượng vô biên. Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Dạy nói với chúng ta rằng, ngài giải thích hai chữ Phật thuyết. Ngài nói Phật lấy độ sanh làm bổn hoài. Khi thấy cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thục, cách nói này của ngài cổ nhân chưa nói qua. Ngài nói một cách cương quyết khẳng định như vậy, khi thấy cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thục, thì nói pháp khó tin này, pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, giúp cho những chúng sanh cơ duyên thành thục, thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn, thì Phật rất vui mừng, không có cách gì hình dung được. Cho nên Phật mới nói pháp môn này. Lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, Ngài nói vô cùng chính xác. Sau khi chúng tôi đọc xong quyển Di Đà Yếu Giải thì tâm thành thật cảm phục. Cho nên đây là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát khi nhìn thấy căn tánh của chúng sanh đã thành thục, thì chư Phật Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn này. Giờ đây mới biết căn tánh không thành thục, nếu chưa thành thục, hay nói cách khác là không đủ tư cách làm Phật, chỉ đủ tư cách làm Bồ Tát, thì Phật tuyên thuyết những pháp môn đại thừa khác. Chỉ cần nhìn vào căn cơ của chúng sanh nào có tư cách làm A-la-hán hoặc chứng quả Bích Chi Phật, thì Phật thuyết pháp môn của Thanh Văn và Duyên Giác. Còn như nhìn thấy căn cơ của những chúng sanh tình chấp rất nặng, tà kiến rất sâu, vẫn chưa có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì Phật giảng tiểu pháp nhân thiên cho họ, khuyên họ tu tiểu pháp, đời sau vẫn có thể được thân người, không đến nỗi đọa tam ác đạo. Cho nên lòng từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh ứng cơ thuyết pháp, đây là giảng về hai chữ Phật thuyết. Tiểu đoạn thứ ba là Đại Thừa. Đại Thừa là tỷ dụ, giống như chiếc xe lớn. Vào thời xưa chưa có phát minh khoa học kỹ thuật, những chiếc xe của thời xưa, chiếc xe lớn nhất là xe ngựa. Loại xe ngựa có bốn con ngựa kéo là xe lớn nhất. Loại xe lớn này có thể ngồi mười mấy người. Còn loại xe nhỏ là xe dê do dê kéo, và xe nai do nai kéo, chỉ ngồi được một người. Phật nói xe lớn và xe nhỏ là tỷ dụ cho Đại Thừa và Tiểu Thừa. Ngài dùng tỷ dụ để giảng dạy, giúp cho quý vị thành tựu để đạt đến một giai đoạn nào đó, để đạt đến mục tiêu lộ trình gần. Đó tức là Tiểu Thừa, giúp cho quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi, gọi là Pháp Tiểu Thừa. Còn lộ trình xa là Đại Thừa, giúp cho quý vị siêu việt thập pháp giới, gọi là Pháp Đại Thừa. Hiện nay công cụ giao thông thì khác hẳn. Loại máy bay lớn có thể ngồi mấy trăm người, còn tàu thủy thì càng nhiều hơn. Dụng ý của Đại Thừa là tỷ dụ ý nghĩa chuyên chở, giúp cho chúng sanh từ bờ bên này sanh tử phiền não, siêu việt đạt đến bờ bên kia, Bồ Đề Niết Bàn. Đến Bồ Đề Niết Bàn, Ngài dùng Đại Thừa để làm tỷ dụ. Bộ kinh này là Pháp Đại Thừa, không những là Đại Thừa, mà trong chú giải của Cổ Đại Đức bảo với chúng ta rằng bộ kinh này là Đại Thừa vượt hơn các Đại Thừa. Không những Đại Thừa vượt hơn các Pháp Đại Thừa, và lại là Nhất Thừa vượt hơn các Pháp Nhất Thừa. Pháp Nhất Thừa là gì? Pháp Nhất Thừa là thành Phật. Lúc cuối đời của Đức Thế Tôn, Ngài giảng kinh Pháp Hoa. Trong hội Pháp Hoa, Ngài tuyên bố với mọi người rằng chỉ có Pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thật sự đã nói rõ bổn hoài của Ngài. Ngài giáo hóa chúng sanh, tâm địa của Ngài thật sự là bình đẳng, chỉ có Pháp Nhất Thừa. Pháp Nhất Thừa là dạy quý vị thành Phật. Nếu dạy quý vị làm Bồ Tát, làm A-La-Hán thì có lỗi với quý vị, nhất định phải dạy cho quý vị làm Phật cứu cánh viên mãn, tức dạy quý vị trong đời này thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Nói Tam Thừa, nói Nhị Thừa. Tam Thừa là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Nhị Thừa là Tiểu Thừa và Đại Thừa, đều là Phật phương tiện nói, không phải là chân thật nói. Chắc có lẽ Đại sư Thanh Lương đã nghe Phật nói như vậy nên Ngài đã có cảm ngộ. Chúng tôi đọc trong bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, Ngài nói rằng những người học Tam Thừa, những người học Tam Thừa có nhân không có quả. Hai câu này là cùng một ý nghĩa với trong kinh Pháp Hoa nói. Tại vì sao? Vì thành Phật mới là có quả, không thành Phật thì không có quả, là giả không phải thật. Cho nên những người học Tam Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có nhân không có quả. Thế nhưng quý vị nên biết, bộ kinh này là có nhân có quả, thật là phi thường. Có mấy bộ kinh là có nhân có quả? Ngoại trừ bộ kinh này ra, còn có kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Hai bộ kinh này là có nhân có quả, còn những bộ kinh khác đều không có. Từ xưa đến nay, chư tổ sư đại đức hầu như đều công nhận kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa là giáo nghĩa nhất thừa, là pháp nhất thừa, vượt hơn pháp đại thừa. Ngoài ra còn có một bộ kinh là kinh Phạm Võng, cũng là thuộc về kinh nhất thừa. Ở Trung Quốc thời xưa, chư tổ sư đại đức đều công nhận kinh nhất thừa chỉ có ba bộ kinh đó. Còn bộ kinh này là nhất thừa, vượt hơn các kinh nhất thừa. Tại vì sao? Vì phần sau cùng của kinh Hoa Nghiêm là thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc mới có thể viên mãn thành Phật. Từng chữ từng câu trong kinh này đều là nói Phật quả cứu cánh viên mãn. Chỗ quy về của kinh Hoa Nghiêm là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cổ nhân mới nói bộ kinh này là nhất thừa, vượt hơn các kinh nhất thừa. Bộ kinh này là vô thượng thừa. Ngày nay chúng ta rất may mắn gặp được bộ kinh này, có thể nói là do nhiều đời nhị kiếp, cũng có thể nói thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp nay đã thành thục. Cũng có số người gặp được bộ kinh này họ vẫn không tin. Chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi gật đầu, đúng, đúng. Họ không tin tưởng là phải. Vì sao là phải? Vì cái pháp khó tin mà. Nếu họ vừa tiếp xúc mà liền tin tưởng, vậy Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái pháp tin này, cái pháp khó tin này thì nói không đúng. Vì họ, vì mỗi người khi gặp được bộ kinh này đều tin tưởng, thì có chỗ nào là khó đâu. Thật ra người thông thường khó tin bộ kinh này, sau khi họ học rồi thì tâm họ sẽ thối chuyển. Chúng tôi gật đầu không sai, đích thật là như Phật đã nói, khởi lòng tin niệm Phật là nhân, niệm niệm làm Phật là quả, gọi là do nhân được quả, thấu quả hiểu nhân. Cách giáo hóa này thật là không thể nghĩ bàn. Đó là ý nghĩa của hai chữ Đại Thừa. Phật tại trong kinh thường khai thị cho chúng ta, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, Thức là tâm tưởng. Cho nên lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta mỗi ngày tưởng Phật thì quả báo của Phật sẽ hiện ra.